là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Ba, 24 tháng 2 năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, Tấn Chương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Hy Lạp đề xuất những cải cách để gia hạn thỏa thuận cứu nguy tài chánh. Tòa án Indonesia bác đơn xin ân xá của hai tử tù Úc. Và một ủy ban của FIFA đề nghị tổ chức World Cup 2022 tại Qatar vào tháng 11 và tháng 12.
Cuộc đàm phán hạt nhân Iran tiếp diễn trong bầu không khí bất định.
Now we will find out whether or not Iran is able to match its words.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói các nhà thương thuyết đang mưu tìm cam kết để có thể kiểm chứng được của Iran là nước này sẽ không chế tạo vũ khí hạt nhân. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình từ Washington. Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ đem đến chi tiết về việc Bắc Triều Tiên xem xét áp dụng mô hình phát triển của Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ Tấn Chương sẽ mở đầu bản tin chi tiết với các thông tin mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine.
Các phần tử phiến quân ở miền đông đang chiến tranh của Ukraine nói rằng họ đã bắt đầu rút các loại vũ khí hạng nặng ra khỏi tiền tuyến theo yêu cầu của một thỏa thuận ngừng bắn được quốc tế điều giải. Chỉ huy hàng đầu của phe phiến quân, ông Eduard Basurin, nói việc rút vũ khí đã bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng giờ địa phương ngày thứ Ba. Việc triệt thoái vũ khí này không được kiểm chứng độc lập. Các giới chức quân đội Ukraine chưa đáp lại nhưng vẫn nhất quyết rằng họ sẽ không rút vũ khí của họ ra khỏi tiền tuyến nếu giao tranh vẫn tiếp tục. Kiev cho biết các cuộc tấn công của phe phiến quân vẫn xảy ra trong ngày thứ Ba gần thành phố cảng Mariupol và gần Dobrosever, thành phố bị các phần tử đòi ly khai thân Nga chiếm hồi tuần trước. Bạo động làm nảy sinh những nghi ngờ liệu thỏa thuận ngừng bắn theo trông đợi đã bắt đầu vào ngày 15 tháng này có giúp chấm dứt được cuộc khủng hoảng hay không. Giao tranh ở miền đông Ukraine đã làm hơn 5.600 người thiệt mạng trong 10 tháng qua. Tổ chức Hợp tác và An ninh Âu Châu, nhóm theo dõi thỏa thuận ngừng bắn, theo trụ liệu sẽ báo cáo tóm tắt với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong ngày hôm nay thứ Ba. Vài giờ trước khi cuộc họp diễn ra, công ty dầu khí khổng lồ Gazprom của nhà nước Nga cảnh báo sẽ cắt nguồn cung cấp khí đốt cho Ukraine trong vài ngày tới và cảnh báo việc cung ứng khí đốt cho Âu Châu sẽ bị gián đoạn. Âu Châu mua 1/3 lượng khí đốt từ Nga, khoảng một nửa số lượng cung ứng khí đốt này đi qua đường Ukraine. Gazprom đã ngừng cung ứng khí đốt cho Ukraine 6 tháng bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái vì những hóa đơn chưa thanh toán. Một động thái diễn ra tiếp theo sau vụ lật đổ nhà lãnh đạo thân Nga và việc Nga sáp nhập Crimea. Tuần trước, Gazprom bắt đầu cung ứng khí đốt trực tiếp cho một số vùng ở miền đông Ukraine do các phần tử đòi ly khai thân Nga kiểm soát. Nga nhiều lần bác bỏ các cáo buộc là đã hỗ trợ trực tiếp cho các phần tử phiến quân. Moscow nói rằng binh sĩ Nga được thấy chiến đấu chung với các phần tử phiến quân trong cuộc nổi dậy 10 tháng qua là những người Nga tình nguyện. Hy Lạp vừa đưa ra một danh sách đề xuất các cải cách kinh tế cho các nhà cấp tín dụng Âu Châu trong khuôn khổ của một thương lượng để triển hạn thỏa thuận cứu nguy tài chánh khổng lồ cho nước này thêm 4 tháng. Ông Jeroen Dijsselbloem, người đứng đầu các bộ trưởng tài chánh của khối sử dụng đồng euro hôm thứ Ba nói rằng danh sách các biện pháp cải cách của Hy Lạp nhận được kịp thời hạn.
So they sent me the letter last night and it's being assessed at the moment by the institutions.
Ông Dijsselbloem nói với các nhà lập pháp Liên hiệp Âu Châu rằng họ gửi thư đến cho tôi tối hôm qua và hiện các đề nghị đang được các định chế thẩm định và sẽ trả lời trong ngày hôm nay. Một nguồn tin thân cận với Quỹ hội châu Âu cho biết danh sách các đề xuất cải cách đủ bao hàm toàn diện để khởi đầu cho một cuộc xem xét thành công. Đề xuất này được chú ý đáng kể bởi cam kết mạnh mẽ chống trốn thuế và tham nhũng. Thị trường tài chánh Hy Lạp đã phản ứng tích cực với những tiếng này, tăng 7% vào giờ giao dịch buổi sáng. Nước Hy Lạp bị nợ chồng chất ban đầu tưởng chừng đã không đáp ứng đúng thời hạn chót là thứ hai do các bộ trưởng tài chánh Âu Châu đặt ra cho việc phải đề trình các đề xuất cải cách thuyết phục được các nhà cấp tín dụng gia hạn thêm 4 tháng cho thỏa thuận cứu nguy tài chánh cho nước này. Các đề xuất này nhằm giúp hồi phục nền kinh tế suy sụp của Hy Lạp và cắt giảm công chi để các khoản vay trị giá 270 tỷ đô la sẽ hết hạn trong tuần này được gia hạn. Hy Lạp muốn nói lên một số vấn đề trong việc đặt ra những cải cách mà họ muốn thực hiện để tiếp tục được cứu nguy tài chánh, nhưng các điều kiện đó phải được sự đồng ý của các nhà cho vay Âu Châu, đó là Ngân hàng Trung ương Âu Châu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Quốc vụ khanh Nikos Papas của chính phủ cánh tả Hy Lạp hôm Chủ nhật nói rằng các giới chức đang tích cực làm cho các dịch vụ dân sự của chính phủ hiệu quả hơn và chống trốn thuế. Nhưng tân Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đang đối diện với một số chỉ trích về việc gia hạn thỏa thuận cứu nguy tài chính, bởi vì ông đã hứa trong tư cách là người đứng đầu đảng Syriza trong cuộc vận động tranh cử hồi tháng Giêng là sẽ chấm dứt chương trình vay và các biện pháp kiểm ước mà các nhà cho vay áp đặt. Ông Tsipras nói rằng, 4 tháng gia hạn sẽ tạo cho các giới chức Hy Lạp thêm thời gian để thương lượng với các nhà cho vay trong lúc vẫn giữ cho Hy Lạp trong khối sử dụng đồng euro.
Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên sẽ bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận chung hàng năm vào đầu tháng tới. Theo tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA, tuyên bố do chính phủ Seoul đưa ra ngày hôm nay có phần chắc làm cho Bắc Triều Tiên tức giận. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết cuộc diễn tập Key Resolve, cuộc thao dược phần lớn được thực hiện trên máy vi tính, cùng với cuộc diễn tập Fall Eagle, cuộc tập trận dã ngoại với quy mô lớn hơn, sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 3. Các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn lâu nay vẫn là một nguồn gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng xem đó là một sự chuẩn bị để xâm lăng, nhưng Washington và Seoul tuyên bố các cuộc diễn tập chỉ có tính chất phòng vệ. Giới hữu trách Nam Triều Tiên hôm nay tuyên bố sẽ thực hiện những biện pháp trả đũa mạnh mẽ đối với Bắc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng có bất kỳ hành động nào chống lại các cuộc thao dược. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Kim Min-suk phát biểu.
Bắc Triều Tiên sẽ sai lầm khi họ liên kết những cuộc thao dược có tính chất phòng vệ như vậy với mối quan hệ Nam Bắc. Đây không phải là vấn đề để liên kết. Các cuộc thao dược hàng năm để bảo vệ bán đảo Triều Tiên không liên hệ gì tới mối quan hệ Nam Bắc. Nếu Bắc Triều Tiên gây hấn với chúng tôi để đáp lại việc này hoặc đe dọa chúng tôi bằng những cách thức khác, thì chính phủ và quân đội của chúng tôi sẽ không ngồi yên mà nhìn. Chúng tôi sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ.
Ông Kim Min-suk cho biết Seoul đã thông báo cho Bắc Triều Tiên về những cuộc thao dược nhưng chưa nhận được phúc đáp. Hồi đầu tháng này, Bình Nhưỡng đề nghị tạm ngưng các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân nếu Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên hủy bỏ các chương trình tập trận chung. Bắc Triều Tiên đã thực hiện 3 vụ thử nghiệm hạt nhân và trong quá khứ họ đã dùng những cuộc diễn tập Mỹ-Hàn như một cơ hội để dọa tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân nhắm vào nước Mỹ. Tuy các chuyên gia không tin là Bắc Triều Tiên có đủ khả năng làm như vậy. Bình Nhưỡng khăng khăng cho rằng chương trình vũ khí hạt nhân của họ chỉ có tính chất phòng vệ và cần thiết để ứng phó với sự hiện diện của 28.500 binh sĩ Hoa Kỳ ở Nam Triều Tiên. Hai miền Triều Tiên trên lý thuyết vẫn còn trong tình trạng chiến tranh vì hiệp định chấm dứt cuộc nội chiến từ năm 1950 tới năm 1953 chỉ là một hiệp định ngưng bắn, chứ không phải là hòa ước.
Iran và 6 cường quốc tham gia cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran đồng ý mở thêm các cuộc thảo luận giữa các giới chức phụ trách các vấn đề chính trị vào tuần tới, trong lúc hai bên làm việc để đạt được một hiệp định khung vào cuối tháng 3. Hôm thứ Hai, các nhà thương thuyết loan báo về những cuộc thảo luận mới giữa lúc họ kết thúc các cuộc thảo luận có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif. Vào lúc hạn chót gần kề, Israel ngày càng lên tiếng chống lại một thỏa thuận hạt nhân với Iran. Thông tín viên Pam Dawkins của đài VOA tại Bộ Ngoại giao có bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Hoa Kỳ và Iran cho biết có một số tiến bộ trong cuộc thảo luận tại Geneva, nhưng vẫn còn những trở ngại phải vượt qua. Một điểm gây nhiều tranh cãi là mức tinh luyện uranium của Iran. Cả hai bên cũng gặp nhiều khó khăn trong việc đạt được thỏa thuận về con số các máy ly tâm mà Iran được phép sử dụng. Ngoại trưởng John Kerry nói các cường quốc thế giới đã đưa ra cho Iran những gợi ý để thực hiện những mục tiêu của nước này.
Chúng ta sẽ biết được phải chăng Iran có thể thực hiện lời hứa là chứng tỏ chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn có mục đích hòa bình bằng những hoạt động có thể kiểm chứng được và những quyết định có thể kiểm chứng được, những hành động và những quyết định cần có để đạt được mục tiêu đó.
Hoa Kỳ cho biết các nhà thương thuyết đang mưu tìm những cam kết có thể kiểm chứng được của Iran là nước này sẽ không chế tạo vũ khí hạt nhân. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc George Earnest nói xác suất đạt được thỏa thuận toàn diện vào hạn chót cuối tháng 6 là 50-50.
There are some in the Iranian regime who are
Có một số người trong chế độ Iran không muốn cam kết như thế. Và đó là lý do tại sao, mặc dù các nhà thương thuyết đã đạt được một số tiến bộ, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục có thái độ thực tế đối với vấn đề cuộc đàm phán có thành công hay không.
Tòa Bạch Ốc cho biết họ không có ý định gia hạn những cuộc thảo luận quá hạn chót hiện thời. Nhà phân tích chính sách hạt nhân James Acton nói rằng cả hai phía đều hiểu là thà không có thỏa thuận, còn hơn là có một thỏa thuận xấu.
There's a lot of disagreement on what constitutes a good deal versus a bad deal.
Có nhiều ý kiến bất đồng về vấn đề thế nào là thỏa thuận tốt và thế nào là thỏa thuận xấu. Nhưng tôi không nghĩ là không có ai không đồng ý với nguyên tắc là không có thỏa thuận tốt hơn là có một thỏa thuận xấu.
Giữa lúc các nhà thương thuyết suy nghĩ về những nước cờ sắp tới của họ, Israel đã gia tăng sự chỉ trích vì họ cho rằng thỏa thuận này có thể gây bất ổn cho khu vực. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu phát biểu như sau.
Tuần sau tôi sẽ đi Mỹ để giải thích cho Quốc hội Mỹ, cơ quan có thể ảnh hưởng đến số phận của thỏa thuận, lý do tại sao thỏa thuận này gây nguy hiểm cho Israel, cho khu vực và cho toàn thể thế giới.
Ông Netanyahu nhắc đến phúc trình mới đây của cơ quan nguyên tử năng quốc tế, nêu lên những mối quan ngại về việc có thể có những hoạt động liên hệ đến hạt nhân không được tiết lộ tại Iran.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị phần tin về Việt Nam.
Bắc Hàn sẽ theo chân Việt Nam. Tổng thống Hàn Quốc mới đây đã lấy Việt Nam làm ví dụ cho Bắc Hàn để thúc đẩy quốc gia bị cô lập này cải cách và mở cửa đất nước. Tại một cuộc họp của Ủy ban chuẩn bị thống nhất, mà bà thành lập hồi tháng 7 năm ngoái, bà Park Geun-hye phát biểu rằng Bắc Hàn nên nhanh chóng hướng tới cải cách và đối thoại bằng việc thừa nhận làn sóng thay đổi thay vì phớt lờ nó. Nhà lãnh đạo của Nam Triều Tiên cũng nói thêm rằng một số quốc gia trong đó có Việt Nam đã trở nên phát triển sau khi chấp nhận cải cách và mở cửa quốc gia. Ông Peter Beck, một thành viên của tổ chức phi chính phủ có tên gọi Ủy ban Quốc gia về Bắc Triều Tiên của Hoa Kỳ, nói với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam và Bắc Hàn là đồng minh thân thiết nhiều năm qua và mối quan hệ giữa hai nước hết sức gần gũi. Chuyên gia về Bắc Triều Tiên này cũng nói rằng so với Trung Quốc, ông nghĩ mô hình phát triển của Việt Nam khá hấp dẫn đối với Bình Nhưỡng vì Hà Nội cho Bắc Hàn thấy rằng họ có thể thực hiện những thay đổi đối với nền kinh tế, cải cách và mở cửa ra thế giới bên ngoài mà vẫn không gây mất ổn định chính quyền.
Việt Nam has an experience at a Tiananmen moment as China did in 1989, I think.
Ông nói, Việt Nam không trải qua thời khắc Thiên An Môn như Trung Quốc đã kinh qua năm 1989. Theo ông, đối với chính quyền Bình Nhưỡng, đó là điều đáng sợ đối với họ khi dân chúng đứng lên chống chính quyền như từng xảy ra ở Trung Quốc. Ông nói thêm, còn Việt Nam khá là ổn định trong thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế, và ông nghĩ đối với Bắc Hàn, Việt Nam hấp dẫn hơn so với Trung Quốc. Trong khi đó, ông Phạm Tất Dòng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Triều lại có cách nhìn khác. Ông cho VOA Việt ngữ biết rằng, qua các cuộc trao đổi với các quan chức Triều Tiên, ông không thấy họ đề cập tới việc theo chân Việt Nam.
Người Triều Tiên thì hình như là họ có một cái cách làm riêng. Và nhiều khi là trong cái quan hệ ngoại giao nhân dân ấy, thì họ cũng chỉ luôn luôn nói với cái độc lập tự chủ của họ thôi. Chứ còn thì họ không, chẳng bao giờ họ nói là họ bắt chước hay là họ theo mẫu người làm cả. Tôi cũng ngồi ăn cơm nhiều với lại ông đại sứ Triều Tiên nhưng mà không thấy họ nói cái đó. Người Triều Tiên họ có cái tính tự trọng rất là đặc biệt. Họ không muốn nói gì đến ai hơn họ đâu. Họ có đường lối riêng, họ không muốn là họ phụ thuộc ai cả.
Hiện nay Việt Nam là một trong số ít các quốc gia vẫn viện trợ lương thực cho quốc gia nghèo khó nằm trên bán đảo Triều Tiên. Trong chuyến thăm của một giới chức cấp cao Bắc Hàn tới Việt Nam hồi năm 2012, Hà Nội tuyên bố tặng người dân đất nước anh em 5.000 tấn gạo để đối phó với thiên tai. Khi được hỏi là kể cả Bình Nhưỡng học tập và thực hiện các cải cách như Việt Nam, liệu họ có thành công hay không? Chuyên gia về Triều Tiên Peter Beck nói. Ông nói rằng Việt Nam đã thực thi các cải cách trong 3 thập kỷ qua và Bình Nhưỡng có quá nhiều thời gian để học hỏi. Nhưng việc nước này cho tới nay vẫn chưa làm theo Việt Nam cũng khiến chúng ta cần phải thận trọng khi đánh giá. Ông nói thêm rằng trong 2 thập niên qua, công cuộc đổi mới diễn tiến khá chậm chạp ở Bắc Hàn, nên ông không kỳ vọng vào một sự đột phá nào. Theo ông Beck, trong các cuộc trao đổi của ông với các quan chức Bắc Hàn, rõ ràng là họ đã nhận thấy sự cần thiết phải thay đổi. Câu hỏi, theo ông hiện nay, là nếu họ theo chân Việt Nam thì họ sẵn sàng thay đổi bao nhiêu? Rõ ràng là họ không tự tin và ông hy vọng trường hợp của Việt Nam sẽ giúp họ tự tin mở cửa và đổi mới. Hồi đầu năm nay, Đại sứ quán Bắc Triều Tiên đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm lần thứ 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Triều Tiên. Theo báo chí trong nước, Đại sứ Kim Chang-in đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hai nước trong 65 năm qua và khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục nỗ lực để cùng Việt Nam tăng cường và phát triển hơn nữa tình hữu nghị và sự hợp tác trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị cũng như văn hóa. Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Triều Phạm Tất Dòng cho biết rằng ông muốn mở ra những quan hệ kinh doanh hơn là chỉ có hữu hảo với nhau.
Hai bên là nói lên cái sự cố gắng ủng hộ lẫn nhau để mà phát triển và ủng hộ cái đường lối độc lập của mỗi nước. Tuy nhiên thì có rất nhiều lần tôi cũng muốn rằng là đưa một số doanh nghiệp của Việt Nam sang ở Triều Tiên để mà mình mở mang ra việc này là khác, và thậm chí là những anh em của tôi, những người mà làm cùng hội với tôi đấy, cùng hội Triều Tiên đấy, là gợi ý họ về xây dựng cái nhà máy này, cái nhà máy khác, cái doanh nghiệp này, khác, nhưng không thể nào mở được. Cho đến giờ phút này vẫn là bế tắc.
Trong dịp kỷ niệm trên, các quan chức cấp cao của Việt Nam cũng đã gửi điện chúc mừng tới các nhà lãnh đạo của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên từng hỗ trợ vật chất cho quốc gia anh em cộng sản trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước cùng theo chế độ xã hội chủ nghĩa không phải luôn luôn nồng ấm, nhất là sau khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Seoul hồi đầu những năm 90. Hơn một thập kỷ sau, năm 2004, Bình Nhưỡng cũng tỏ ý không hài lòng sau khi Hà Nội cho phép hàng trăm người Bắc Hàn sang Nam Triều Tiên tị nạn sau khi họ đào tẩu qua ngã Việt Nam. Hàng nghìn người phải nhập viện vì đánh nhau trong dịp Tết. Bộ Y tế mới cho biết trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua đã có hơn 6.000 người phải vào viện do đánh nhau và đã có 15 người tử vong. Phần lớn các ca này tập trung ở các tỉnh miền Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Báo chí trong nước dẫn lời các bác sĩ cho biết rằng một phần nguyên nhân là đánh nhau vì va chạm giao thông trong khi đi chúc Tết, chơi xuân và sau khi uống rượu bia. Trong khi đó, quan chức Bộ Công an lại cho rằng tình hình an ninh trật tự Tết Nguyên đán năm nay rất bình yên, nên không thể có con số hơn 5.000 người bị thương tích do đánh nhau. Ngoài con số hơn chục người chết vì đánh nhau trong dịp Tết, theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Việt Nam, có hơn 300 người tử vong và hơn 500 người bị thương trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Tin cho hay, các bệnh viện tiếp nhận hơn 35.000 ca khám cấp cứu do tai nạn giao thông với hơn 4.000 ca chấn thương sọ não. Viết trên Facebook, tiến sĩ Lê Đông Doanh cho biết, ông rất lo lắng và xúc động về con số 5.000 người nhập viện vì đánh nhau, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông trong những ngày Tết. Ông nói xin trích, Việt Nam phải vui Tết cách khác, không thể vui Tết mà chết bị thương nhiều, kẹt xe, bị móc túi nhiều như thế này. Ông nói thêm rằng xã hội bị tổn thất lớn về nhân lực, bị tổn thương về tâm lý và bệnh viện quá vất vả về những thương tật không đáng có. Tiến sĩ kinh tế cũng kêu gọi người Việt Nam tham gia góp ý kiến và rút kinh nghiệm cho bản thân, gia đình trước khi có cải cách từ các cơ quan có liên quan.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Cảnh sát Anh đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để tìm ba thiếu nữ Anh theo đạo Hồi mà họ tin là đã được tuyển mộ để gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo ở Syria. Từ London, thông tín viên Anne Passin của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Ba thiếu nữ tuổi từ 15 đến 16 đã bỏ nhà ở London để ra đi cách đây gần một tuần và rõ ràng là đã đáp máy bay tới Istanbul, nơi những người được nhà nước Hồi giáo tuyển mộ thường dùng làm nơi trung chuyển để tới Syria. Một cuộc điều tra cho thấy ba nữ sinh này thường xuyên truy cập các trang mạng của những phần tử quá khích và ít nhất một người trong số đó đã tiếp xúc với một thiếu nữ Anh từng tới Syria năm 2013 và trở thành một người tuyển mộ nổi tiếng của nhà nước Hồi giáo. Ông Jonathan Russell thuộc Quỹ William, một tổ chức chống quá khích hóa, nói rằng những thiếu nữ như vậy thường trở thành những người nắm giữ vai trò tuyên truyền và tuyển mộ.
Vai trò của họ không phải là vai trò chiến đấu. Vai trò của họ sẽ là làm vợ và làm mẹ. Nhưng đó cũng là một vai trò tuyên truyền. Họ sẽ dùng kỹ năng tiếng Anh để làm video, tôi tin chắc như vậy, và cũng để làm cho những thanh thiếu niên khác trở nên quá khích và tuyển mộ họ.
Ông Russell cho biết khoảng 3.000 người Âu Châu đã gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo, trong đó có chừng 500 phụ nữ và thiếu nữ. Các giới chức Anh cho biết ba nữ sinh đó đã bị thẩm vấn khi một nữ sinh khác trong trường của họ tới Syria hồi năm ngoái, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy các em này có thể gặp rủi ro. Trong nhiều tháng qua, các giới chức Âu Châu đã tìm cách giải quyết vấn đề tuyển mộ của nhà nước Hồi giáo. Nhưng ông Russell nói rằng các chính phủ nên tập trung nỗ lực vào lĩnh vực chấp hành luật pháp, trong lúc các gia đình và các tổ chức tôn giáo nên đi đầu trong việc bảo vệ những người trẻ và chính phủ chỉ có vai trò hỗ trợ mà thôi.
Chúng ta nên huấn luyện cho các giáo viên, các giảng viên, nên chủ động tiếp xúc với các gia đình. Những người trong gia đình nhìn thấy những em dễ bị dụ dỗ để trở thành cực đoan. Họ có thể nhận ra những sự thay đổi trong thái độ của các em đó, xu hướng quá khích hóa của các em đó, và do đó họ có thể can thiệp.
Trong vài ngày qua, gia đình của ba nữ sinh này xuất hiện trước công chúng. Họ ôm những chú gấu nhồi bông và những vật dụng khác mà các em bé này để lại ở nhà. Ông Abase Hussein, cha của cô Amira Abase, 15 tuổi, phát biểu như sau.
The message I will have for Amira is...
Lời nhắn của tôi cho Amira là hãy về nhà. Mọi người ai nấy đều nhớ tới con. Mọi người ai nấy đều khóc than không ngừng. Con hãy suy nghĩ lại.
Các gia đình cho biết không có dấu hiệu cho thấy các em bé đó đã bị quá khích hóa hay các em định bỏ nhà ra đi. Cô Renu Begum, chị của nữ sinh biệt tích Shamina Begum, nói rằng em cô không mang theo quần áo.
Chúng tôi chỉ muốn em nó về nhà. Nếu em xem được tin này, thì cưng ơi, em hãy về nhà. Mẹ cần em hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
Vị hiệu trưởng của trường mà ba nữ sinh này theo học đã lên tiếng bênh vực cho các chương trình học tập và tư vấn của trường và nói rằng các chương trình này chú trọng tới việc quảng bá cho dân chủ, bao dung và tôn trọng các nền văn hóa khác. Ông Russell cho rằng truyền thông xã hội đã trở thành điều được gọi là những căn phòng cộng hưởng, dẫn dắt những người có xu hướng quá khích tới những website và những video trên mạng có nội dung cực đoan mỗi khi họ cho thấy họ thích một đường liên kết nào đó. Theo luật lệ của Anh và những nước khác ở châu Âu, nếu các nữ sinh này làm một điều gì đặc biệt để giúp nhóm nhà nước Hồi giáo, các em có thể bị tòa xét là phạm tội hình sự. Nhưng nếu các em chỉ đáp lại những hoạt động tuyển mộ, thì các em có thể sẽ không gặp rắc rối với pháp luật. Gia đình của các em cho biết tất cả đều được tha thứ và các em sẽ không bị trừng phạt gì cả nếu các em về nhà.
Các nhà hoạt động hôm thứ Ba nói rằng các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo bắt cóc ít nhất 90 người ở các làng mạc của người Thiên Chúa giáo Asaria trong các cuộc đột kích ở miền đông bắc Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria chuyên theo dõi tình hình bạo động tại Syria nói rằng các phần tử chủ chiến đã bắt cóc những người này sau khi chiếm Ta Shamiram và các làng mạc khác của người Assyria ở tỉnh Hasakhe. Các vụ bắt cóc xảy ra tiếp theo sau các cuộc giao tranh trong khu vực hôm thứ Hai giữa các chiến binh người Kurd và nhóm nhà nước Hồi giáo. Các chiến binh người Kurd đã mở cuộc tấn công trong khu vực gần biên giới với Iraq hôm Chủ nhật với sự yểm trợ của liên quân do Mỹ cầm dẫn đầu bằng các cuộc oanh kích. Quân đội Mỹ cho hay 11 cuộc oanh kích hôm Chủ nhật tại Hasakhe đã đánh trúng các mục tiêu chiến lược, xe cộ và một hầm trú của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Các chiến binh người Kurd mở các cuộc tấn công trên bộ tại một số khu vực ở miền Bắc Syria. Trong một nỗ lực khác được các cuộc oanh kích yểm trợ, các chiến binh người Kurd chiếm lại quyền kiểm soát ở thị trấn Kobani từ nhóm nhà nước Hồi giáo hồi tháng trước. Nhà nước Hồi giáo thường xuyên dùng bắt cóc như một chiến lược và nhiều trường hợp đã giết những người mà họ bắt cóc ở Syria, Iraq và Libya. Một tòa án Indonesia đã bác đơn xin ân xá của hai người Úc buôn ma túy đang chờ bị tử hình. Vụ án này đã gây phương hại cho các mối quan hệ giữa Australia và Indonesia. Tổng thống Indonesia Joko Widodo từ chối ân xá cho hai tù nhân này. Tòa án ở Jakarta hôm thứ Ba phán quyết rằng quyết định thuộc quyền hạn của Tổng thống và tòa không thể đảo ngược lại quyết định đó. Chính phủ Australia đã tăng áp lực đòi Indonesia khoan hồng cho hai công dân của họ, tên là Mioran Sukumaran và Andrew Chan, cả hai đang chờ ngày bị xử bắn. Tổng thống Widodo hôm thứ Ba kiên quyết rằng chính phủ của ông sẽ thi hành án đối với hai người Úc này và chín tử tù khác, và cảnh báo các chính phủ nước ngoài không nên tìm cách trì hoãn vụ này. Ông Widodo nói, đừng can thiệp vào việc thi hành án, đây là chủ quyền tư pháp và chính trị của Indonesia. Tổng thống Indonesia nói ông cũng nhận được lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo Pháp và Brazil, hai nước cũng có công dân bị án tử hình. Hai người Úc theo lịch ban đầu sẽ bị tử hình trong tháng 2, nhưng được dời lại một tháng vì những lý do hậu cần. Hai phạm nhân này cầm đầu một nhóm 9 người Úc có tên là nhóm Bali 9, bị bắt cách đây 10 năm khi đang tìm cách buôn lậu 8 kg heroin từ Indonesia vào Australia. Vụ án này có nguy cơ làm cho các mối quan hệ giữa hai nước vốn đã bị ảnh hưởng tiếp theo sau vụ tình báo Australia theo dõi các lãnh đạo hàng đầu của Indonesia bị tiết lộ năm 2013 càng trở nên xấu hơn. Một nhóm công tác của các cơ quan quản lý bóng đá quốc tế, tức FIFA, hôm thứ Ba nói rằng vòng chung kết bóng đá thế giới World Cup 2022 tại Qatar nên được diễn ra từ cuối tháng 11 đến cuối tháng 12. Ủy ban FIFA nói khoảng thời gian đó là có thể chấp nhận được nhất để vừa tránh va đụng với các sự kiện toàn cầu khác, vừa tránh được cái nóng như thiêu của nước chủ nhà trong mùa nóng từ tháng 5 cho tới tháng 9. Vòng chung kết World Cup theo truyền thống vẫn diễn ra vào tháng 6 và tháng 7. Thời gian đó nhiệt độ ở Qatar lên cao hơn 40 độ C. Một đề nghị khác là rút ngắn lại thời gian của giải đấu. Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Á Châu, ông Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, nói vòng chung kết có 32 đội. Nếu cắt ngắn thời gian, thì giải đấu sẽ ngắn bớt đi một số ngày và chỉ như vậy thôi, ngắn đi khoảng một tuần lễ hoặc là hơn. Các đề xuất này cần phải được ban chấp hành của FIFA thông qua tại hội nghị của FIFA vào tháng tới. FIFA nói trong một thông cáo hôm thứ Ba rằng kế hoạch tổ chức World Cup trong tháng 11 và tháng 12 được sự ủng hộ của tất cả 6 liên đoàn bóng đá khu vực.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.